mục sư Lào và mục sư Đà Lao Ha Prasad muốn chào đón bạn đến thông điệp sau đây từ nhà thờ mới Hy vọng Quốc tế ở Seattle, Washington. Đây là giảng dạy mạnh mẽ từ mục sư Lào sẽ thay đổi cuộc sống của bạn với tình yêu, hy vọng và hòa bình trong Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, mục sư Lào.
Thank you so much for listening to this teaching.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian để mà lắng nghe bài học ngày hôm nay.
Let us pray.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Father in heaven,
Lạy Cha trên trời của chúng con.
You are the creator of the universe.
Ngài là đấng sáng tạo ra vũ trụ này.
You are our Lord and King.
Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con và là đấng giải cứu chúng con.
We are your children.
Chúng con là con cái của Ngài.
We want to hear your truth.
Chúng con muốn lắng nghe tiếng của Ngài.
Please help us to build faith.
Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con có thêm đức tin.
So that we can have victory through faith.
Để rồi chúng con có những đắc thắng từ đức tin của chúng con.
Speak to us, Lord, by the Holy Spirit.
Xin Chúa Ngài phán dạy với chúng con qua Đức Thánh Linh.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
We will continue to learn about divine protection.
Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học ở trong chủ đề là sự dẫn dắt và sự bảo vệ hoàn toàn thiêng liêng.
I want to encourage you that it's important to know the Word of God.
Tôi muốn khích lệ tất cả ông bà anh chị em rằng là rất là quan trọng để mà chúng ta có thể biết được lời của Đức Chúa Trời.
We mix the word that we hear with faith.
Chúng ta trộn lẫn những lời mà chúng ta nghe được từ Đức Chúa Trời với đức tin của chúng ta.
And we practice what we learn.
Và chúng ta thực hành những cái điều đó.
And we will see victory and blessing.
Và chúng ta sẽ thấy được sự đắc thắng và sự ban phước cho Đức Chúa Trời.
I notice that the more faith I have, the more truth I obtain, the more peace and joy I have.
Và tôi để ý rằng là khi mà tôi có thêm đức tin, tôi có thêm được tình yêu thương, sự vui mừng, sự bình an ở trong đời sống của tôi.
And I notice that God answers my prayer more than in the past because I have more faith.
Và tôi để ý rằng là Đức Chúa Trời Ngài trả lời những cái lời cầu nguyện của tôi rất là nhiều lần bởi vì tôi có thêm đức tin.
Faith comes by hearing and hearing of the word of God.
Đức tin đến bởi việc chúng ta nghe và nghe lời của Đức Chúa Trời.
In fact, it's not easy for us to produce this kind of teaching.
Thật là khó để mà chúng tôi cứ tiếp tục ra sản xuất ra những loạt bài học như thế này.
It has taken so much time, energy and money.
Bởi vì nó tốn rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.
Sometimes I feel that maybe I don't need to do this in Vietnamese language, but the Lord kept telling me that help Vietnamese brothers and sisters to have more faith.
Và nhiều khi trong lòng tôi thì không có muốn tạo ra và sản xuất ra những cái loại bài học này, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng là thôi giúp đỡ người Việt Nam.
At New Hope International Church, we want to see Vietnamese believers to be blessed and to be mature and strong.
Tại Hội Thánh New Hope của chúng tôi thì chúng tôi mong muốn được nhìn thấy cộng đồng người Việt Nam của chúng ta sẽ trở nên vững mạnh và những người đắc thắng trưởng thành ở trong Chúa.
The Lord wants us to run our race until we finish the course and get to the finish line.
Và Đức Chúa Trời Ngài mong muốn cho chúng ta chạy hết phần chạy của chúng ta.
But we live in the world that is full of evil and bad people.
Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong một cái thời kỳ mà rất là nguy hiểm và rất là khó khăn.
Satan wants to kill, to steal and destroy our life.
Satan thì muốn cướp, giết và hủy diệt đời sống của chúng ta.
He wants us to die soon and he doesn't want us to finish our race.
Và nó muốn chúng ta lúc nào cũng chết sớm và không có hoàn thành cuộc chạy của chúng ta.
This is why we need God's protection.
Đó là do tại sao mà chúng ta cần sự bảo vệ của Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết.
When we are living under God's protection, we can run our race all the way to the end.
Và khi chúng ta có được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể chạy một cách cho đến cuối cùng.
Proverbs chapter 9 verses 10 to 11, fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment.
Châm ngôn đoạn 9 từ câu 10 đến câu 11 có chép: Kính sợ Đức Giê-hô-va là nền tảng của sự khôn ngoan, kiến thức về Đấng Thánh dẫn đến sự phán đoán đúng đắn.
Wisdom will multiply your days and add years to your life.
Sự khôn ngoan sẽ nhân lên những ngày của ngươi và thêm những năm vào cuộc đời ngươi.
We should walk in the fear of God and we should desire His wisdom.
Chúng ta cần phải bước đi ở trong đường lối của Chúa và bước đi ở trong cái sự khôn ngoan của Ngài.
His wisdom comes to us by the word of God and by the Holy Spirit.
Và sự khôn ngoan của Chúa đến ở trong lời của Chúa và bởi Đức Thánh Linh.
Deuteronomy chapter 5 verse 33, stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow. Then you will live long and prosperous lives in the land you are about to enter and occupy.
Phục truyền lời ký đoạn 5 câu 33 có chép: Hãy đi trên con đường Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi đã truyền cho ngươi đi theo. Khi đó ngươi sẽ sống lâu và thịnh vượng ở vùng đất mà ngươi sắp tiến vào và chiếm giữ.
In another translation say, walk in all the way that the Lord your God has commanded you so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess.
Ở trong một bản dịch khác, Phục truyền lời ký đoạn 5 câu 33 có chép: Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được.
We need to know the word of God and practice the word of God.
Chúng ta cần phải biết lời Chúa và làm theo lời của Chúa.
We should be filled with the Holy Spirit and walk with the Holy Spirit.
Chúng ta cần phải biết được Đức Thánh Linh của chúng ta được đổ đầy trong đời sống của chúng ta và bước đi trong Đức Thánh Linh của chúng ta.
God promises us that when we do both, we walk in the Word and we follow the Holy Spirit, we shall have a long life.
Và lời hứa của Chúa cho chúng ta là nếu như chúng ta bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta làm theo lời Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống lâu dài.
We will not make mistake or get into trouble.
Chúng ta không có dễ dàng để mà phạm những sai lầm và không có bước vào những cái sự nguy hiểm.
Deuteronomy 11:8-9, therefore be careful to obey every command I am giving you today, so you may have strength to go in and take over the land you are about to enter.
Phục truyền lời ký đoạn 11 từ câu 8 đến câu 9 có chép: Vậy hãy cẩn thận vâng theo mọi mệnh lệnh ta truyền cho các ngươi hôm nay, để các ngươi có đủ sức mà tiến vào chiếm lấy các xứ mà ngươi sắp vào.
If you obey, you will enjoy a long life in the land of the Lord swore to you, give to your ancestor and to you, their descendants and the land flowing with milk and honey.
Câu 9, nếu vâng lời, các ngươi sẽ được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va đã thề ban tổ phụ cho tổ phụ các ngươi và con cháu của họ, một vùng đất chảy sữa và mật.
In New International Version say, observe therefore all the command I am giving you today, so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess.
Ở trong một bản dịch khác, Phục truyền lời ký đoạn 11 câu 8 đến câu 9 có chép: Vậy phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được.
And so that you may live long in the land that the Lord swore to your forefathers to give to them and their descendants, and a land flowing with milk and honey.
Hầu cho các ngươi được sống lâu ngày trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật.
I read all these promises of God.
Tôi muốn đọc tất cả những cái lời hứa của Chúa như thế này.
Our part is to know the word, obey the word and walk with the spirit.
Cái phần việc của chúng ta rằng là chúng ta cần phải biết lời của Chúa, phải đọc lời của Chúa và phải được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.
And God will do his part. He will protect us, he will give us prosperity and a long life.
Và Chúa sẽ làm phần việc của Ngài, Ngài sẽ ban chúng ta sự giàu có, sự thịnh vượng và một đời sống sung túc và lâu dài.
This is why we work so hard to produce a lot of good biblical teachings so that you will know the word and you can be blessed and have a long life.
Đây là một trong những lý do tại sao mà chúng tôi rất là có động lực để mà làm việc rất là cực lực và vất vả để mà tạo ra những cái loạt bài học đúng kinh thánh để mà quý vị nghe, xây dựng đức tin của mình, làm theo lời của Chúa và được phước.
Deuteronomy chapter 32 verses 46 to 47, and he said to them, set your hearts on all the words which I testified among you today, which you shall command your children to be careful to observe, and all the words of this law.
Phục truyền Lời Ký đoạn 32 từ câu 46 đến câu 47 có chép, thì người nói cùng chúng rằng, hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này.
For it is not a futile thing for you, because it is your life, and by this word, God's word, you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess.
Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời, là sự sống của các ngươi. Nhờ lời nói này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông Giô-đan.
Again and again, you can see the clear connection between knowing the word, walking according to the word, and living a long life.
Quý vị có thể thấy một cái sự kết nối rõ ràng ở đây, từ việc chúng ta biết lời của Chúa, làm theo lời của Chúa và có một đời sống lâu trên đất mà Chúa sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta làm điều đó.
One of the ways that God protects us is to educate us His truth and guide us by His word and His spirit.
Một trong những cái cách mà Chúa Ngài giúp chúng ta để mà chúng ta có thể được bảo vệ, đó chính là chúng ta Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta ở trong cái việc lời của Ngài, Ngài giảng dạy cho chúng ta, Ngài chỉ dạy chúng ta, để chúng ta biết và làm theo để chúng ta không có bị hủy diệt.
When we know His word, we know His ways and we walk according to His ways.
Khi chúng ta biết lời của Chúa, chúng ta biết cách thức của Ngài, chúng ta sẽ bước theo cái cách thức của Ngài.
God's way are higher than man's way.
Và đường lối của Chúa thì cao hơn đường lối của chúng ta.
God's ways are opposite to the devil's ways.
Lời của Chúa thì khác hẳn những cái đường lối của ma quỷ.
Jesus came to give us life and give it more abundantly.
Đức Chúa Giêsu đến để mà ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật.
Therefore, His ways give us life.
Cho nên, lời của Chúa, đường đi, lẽ thật của Chúa cho chúng ta sự sống.
Please walk according to God's way, not your own way and not Satan's way.
Quý vị ơi, làm ơn đi, chúng ta phải bước đi ở trong đường lối của Chúa, không phải đường lối cá nhân của chúng ta, không phải đường lối của ma quỷ hay là Satan.
Please take serious about knowing the word and practicing the word.
Xin chúng ta hãy cố gắng và làm theo lời của Chúa Trời và vững vàng ở trong lời đó.
I want you to live a long life.
Bởi vì tôi muốn quý vị sống một đời sống lâu dài.
1 Kings chapter 3 verse 14. So if you walk in my ways to keep my statutes and my commandments as your father David walked, then I will lengthen your days.
Các Vua Nhất đoạn 3 câu 14 có chép, vậy nếu các ngươi đi theo đường lối ta, giữ các luật lệ và điều răn ta như David tổ phụ ngươi đã đi, thì ta sẽ cho các ngươi được sống lâu.
Do you want God to prolong or lengthen your days?
Quý vị có muốn được Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta thêm nhiều hơn ở trong cái ngày của chúng ta hay không?
This is why I never cheat God in tithing.
Đây là lý do tại sao mà tôi không bao giờ mà lừa dối Chúa ở trong cái vấn đề là dâng hiến.
I never miss church. I obey God to serve God.
Và tôi chưa bao giờ không đi nhà thờ và chưa bao giờ mà không nghe lời của Chúa.
I want to run my race to the finish line.
Bởi vì tôi biết rằng tôi cần phải chạy cái cuộc đua của mình cho đến về đích.
I want to live a long life until I see my great grandchildren.
Và tôi muốn đi về đích để rồi tôi thấy con cháu của tôi.
Ecclesiastes chapter 7 verse 17. Do not be overly wicked nor be foolish. Why should you die before your time?
Truyền Đạo đoạn 7 câu 17 có chép, chớ nên quá gian ác, cũng đừng nên ngu dại, sao ngươi phải chết trước thời hạn.
The book of Ecclesiastes said, why should you die before your time or your season?
Sách Truyền Đạo nói tại sao quý vị phải chết trước thời hạn của mình hoặc thời điểm của mình.
Why should you die early?
Tại sao chúng ta phải chết sớm?
Why should you die young?
Tại sao chúng ta phải chết trẻ?
Because the reason you are overly wicked and foolish.
Bởi vì chúng ta quá độc ác và ngu ngốc.
Let us not be foolish.
Chúng ta đừng trở nên ngu dại.
Let us be wise by knowing the word, practicing the word and walking with the Holy Spirit.
Chúng ta cần phải trở nên khôn ngoan ở trong việc biết lời Chúa, làm theo lời Chúa và được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.
Let us not be sinful.
Chúng ta không nên phạm tội.
If we know we sin, we repent quickly.
Nếu như mà chúng ta lỡ phạm tội thì chúng ta phải ăn năn liền lập tức.
Let us obey God by not doing bad things and doing good things.
Chúng ta hãy vâng lời của Chúa và làm theo lời của Chúa bằng cách là chúng ta làm đúng lời Chúa và không từ chối làm đúng cái lời của Chúa.
Let us do our part so that he can keep us and we can go all the way.
Chúng ta phải nên làm phần việc của mình để chúng ta có thể đi đến cuối cùng.
A lot of people are not making it all the way.
Nhiều người trong chúng ta không đi đến cuối cùng.
We are supposed to go all the way to the finish line.
Rất nhiều người chúng ta đã lẽ ra là phải đi đến cuối cùng.
It is God's will for us to go all the way.
Ý muốn của Chúa là chúng ta phải đi đến cuối cùng.
He is well able to keep you and me all the way if he can get our cooperation, that is to obey him, knowing his word.
Và Ngài có thể gìn giữ quý vị và chúng ta suốt chặng đường của mình nếu như Ngài có sự hợp tác của chúng ta.
We must obey God and do our part.
Chúng ta cần phải làm phần việc của mình.
Job was in a perilous situation and he was going through some rough situations.
Ông Job đang ở trong một tình thế rất nguy hiểm và ông đã phải trải qua một số tình huống khó khăn.
He had perfect opportunities to die or to quit.
Ông có một cơ hội hoàn hảo để chết hoặc bỏ cuộc.
His wife said to him, "Why don't you curse God and just die?"
Vợ của ông nói rằng là tại sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi?
Oh, you have a great opportunity to quit following God, but Job did not quit.
Và ông có mọi cơ hội để mà bỏ cuộc và chết đi, nhưng Job đã không bỏ cuộc.
Job chapter 5:26, "You shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season."
Trong Job đoạn 5 câu 26 có chép, ngươi phải đến phần mộ khi đã trưởng thành, như một bó lúa chín đúng mùa.
We don't pull a sheaf of grain or harvest it when it's not fully developed.
Chúng ta không nhổ một bó lúa hay thu hoạch nó khi chưa phát triển hoàn toàn.
It should be developed completely and go through the whole cycle.
Và nó cần được phát triển một cách hoàn chỉnh và trải qua toàn bộ một chu kỳ.
This is the way we should live and we should go on.
Và đây là con đường mà chúng ta phải đi.
We go through the whole life being a baby, a child, a youth, a young adult, a middle-aged adult, an older adult, and all the way until we are very old.
Và chúng ta đã trải qua cuộc đời từ một em bé, một đứa trẻ, một thiếu niên, một thanh niên, một người trung niên, một người lớn tuổi, cho đến khi chúng ta già đi.
Job chapter 2 verses 7 to 9. So Satan left the Lord's presence and he struck Job with terrible boils from head to foot.
Trong Job đoạn 2 từ câu 7 đến câu 9 có chép, vậy Satan rời khỏi sự hiện diện của Chúa và nó đánh Job bằng những ung nhọt khủng khiếp từ đầu đến chân.
Job scraped his skin with a piece of broken pottery as he sat among the ashes.
Job dùng một vảnh gốm vỡ để cạo da khi ông ngồi giữa đống tro tàn.
His wife said to him, "Are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die."
Vợ ông nói với ông vẫn đang cố giữ lòng chính trực sao? Hãy nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi.
Job had a rough time.
Job đã có một thời gian rất khó khăn.
He was very sick.
Ông rất là bị bệnh.
He had terrible painful boils from the top of his head to the soles of his feet.
Ông bị những ung nhọt khủng khiếp đau đớn từ đỉnh đầu đến bàn chân.
He sat on the ashes and scraped himself in order to get some relief.
Ông ngồi trên đống tro và tự cạo mình để được giảm đau.
He could not eat nor sleep.
Ông không thể ăn hay ngủ.
He was losing his weight and he was wasting away.
Ông ốm yếu và gầy mòn.
On his face he looked like a dead man.
Và cái mặt của ông thì như một người chết vậy.
But thank God when Job prayed for his friend, the Lord turned his captivity.
Nhưng mà cảm ơn Chúa vì khi Job cầu nguyện cho bạn của mình thì Chúa đã thay đổi sự giam cầm của ông.
Job 42 verse 10 and the Lord turned the captivity of Job and restored his fortunes when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before.
Job đoạn 42 câu 10 có chép và Chúa đã xoay chuyển sự giam cầm của Job và phục hồi vận mệnh của ông khi ông cầu nguyện cho bạn bè mình. Chúa cũng ban cho Job gấp đôi những gì ông đã có trước đó.
Job 42:12 Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen and 1,000 female donkeys.
Job đoạn 42 câu 12 có chép: Bây giờ Chúa ban phước cho những ngày cuối đời của Job nhiều hơn lúc đầu, vì ông có 14,000 con chiên, 6,000 con lạc đà, 1,000 đôi bò đực và 1,000 con lừa cái.
You can learn from the story of Job.
Chúng ta có thể học ở trong cái câu chuyện của ông Job.
You obey God and you should serve God.
Chúng ta phải yêu mến Chúa và hầu việc Chúa.
If you have had a rough course of life, that rough course is not the end of your life.
Và nếu như mà quý vị đã trải qua một chặng đường khó khăn trong cuộc đời của mình, thì đó chưa phải là sự kết thúc.
People may tell you you are going to die.
Mọi người có thể nói với quý vị rằng quý vị sẽ chết.
They say you will never have a good and victorious life.
Ông bà này sẽ không bao giờ có một đời sống tốt đẹp và có đầy sự đắc thắng đâu.
You can declare by faith, I'm not going to die.
Quý vị tuyên bố rằng là tôi không chết.
God's victory and breakthroughs are coming to me.
Sự đắc thắng và sự đột phá của Đức Chúa Trời đang đến với tôi.
I will keep on living.
Tôi sẽ tiếp tục sống.
I will not just live, but I overcome, just like Job.
Và tôi sẽ không chỉ sống mà còn vượt qua, giống như ông Job.
People may say to you, you are like the poor old Job.
Mọi người có thể nói với quý vị rằng ông giống như một ông Job già tội nghiệp này.
Job came out from the trials.
Ông Job đã bước ra từ thử thách.
Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning.
Và bây giờ Chúa ban phước cho những ngày cuối đời của ông Job nhiều hơn những lúc mà ông có ban đầu.
Job 42:13-17, he had also 7 sons and 3 daughters.
Trong Job đoạn 42 từ câu 13 đến câu 17 có chép, ông cũng có 7 con trai và 3 con gái.
And he called the name of the first Jeremiah and the second of and the name of the second Keziah and the name of the third Karen Harpush.
Và ông đặt tên cho con gái lớn Jeremiah, con thứ nhì Keziah và con thứ ba là Karen Harpush.
And in all the land there were no women so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brothers.
Trong khắp xứ không có một người phụ nữ nào xinh đẹp bằng các con gái của Job, và cha họ đã cho họ cơ nghiệp giữa anh em họ.
After this, Job lived 140 years and saw his sons and his son's son even to the four generations.
Sau đó, Job sống thêm 140 năm nữa, được gặp lại các con cháu mình đến 4 đời.
So Job died an old man and full of days.
Thế là Job qua đời, tuổi già và tuổi thọ cao.
After Job's rough path, he lived 140 years.
Sau một chặng đường rất là khó khăn và gian nan của ông Job, ông đã được sống thêm 140 năm nữa.
After the trials, he saw his sons and his son's son even to four generations.
Và sau những cái sự chặng thử thách như thế thì ông còn gặp được con trai của mình và cháu trai của mình thậm chí đến 4 đời.
Finally Job died, an old man full of days.
Cuối cùng Job qua đời một ông già và ông đã sống rất là lâu.
When Job breathed his last breath, he thought, glory to God.
Khi Job trút hơi thở cuối cùng, ông suy nghĩ rằng vinh danh thay Đức Chúa Trời.
I finished my course.
Con đã hoàn thành chặng đường của mình.
Satan could not bother him for a long, long time.
Satan không thể quấy rầy ông trong một thời gian rất dài.
The devil can think that he has destroyed you.
Ma quỷ có thể nghĩ rằng hắn đã tiêu diệt quý vị rồi.
He thought that he had destroyed Job.
Và hắn nghĩ rằng là hắn đã tiêu diệt Job rồi.
Job was sitting on the ashes.
Job đang ngồi trên đống tro tàn.
He was sick and malnourished.
Ông đang bị bệnh và suy dinh dưỡng.
He was not supposed to live.
Ông không được phép sống.
His wife told him to just curse God and to die.
Và vợ ông bảo ông rằng hãy rủa xả Đức Chúa Trời và chết đi.
He lost his business.
Ông mất đi những cái kinh doanh của mình.
His friends thought that he would not make it.
Bạn bè của ông nghĩ rằng ông sẽ không vượt qua được.
The devil thought that he could have destroyed Job's life.
Ma quỷ nghĩ rằng hắn có thể hủy hoại được cuộc đời của ông.
Oh, but God brought Job up, gave him more children, gave him twice as much money as he had before.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng ông Job, ban cho ông nhiều con cái hơn, ban cho ông gấp đôi số tiền mà ông có trước đây.
He was a billionaire before the trials.
Ông trở thành một tỷ phú trước khi thử thách.
And God gave him double after God restored him.
Và Ngài đã gấp đôi cái sự tỷ phú của ông sau cái sự thử thách đó.
God gave him another 140 years.
Và ban cho ông thêm 140 năm nữa.
We must never quit.
Chúng ta không được bao giờ bỏ cuộc.
We will die when we and God agree that we are ready to die.
Chúng ta sẽ chết khi chúng ta và Đức Chúa Trời đồng ý rằng chúng ta đã sẵn sàng.
We will not die before we run our whole race and finish our course.
Chúng ta sẽ không chết trước khi chúng ta chạy hết cuộc đua và hoàn thành chặng đua của mình.
Until the final day of our life, we will continue to live a super abundant life.
Và cho đến lúc mà chúng ta phải đi về với Chúa thì chúng ta sẽ tiếp tục sống một cuộc sống sung túc và sung mãn.
We will flourish and fly high.
Chúng ta sẽ phát triển và sẽ bay cao.
Psalm 71 verse 16, I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of your righteousness, of yours only.
Thi Thiên đoạn 71 câu 16 có chép, tôi sẽ đi trong sức mạnh của Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nhắc đến sự công bình của Ngài, chỉ nhắc đến sự công bình của Ngài mà thôi.
What should we do when we feel like giving up or we cannot go or our strength is gone?
Và chúng ta cần nên làm gì khi chúng ta không thể đi được, không có sức lực và hay là sức mạnh của chúng ta không còn nữa?
We proclaim by faith, I will go on in the strength of the Lord God.
Chúng ta phải nói rằng là tôi sẽ bước đi và sẽ bước đi trong sức mạnh của Đức Giê-hô-va.
Deuteronomy 31 verse 7, then Moses called Joshua and said to him, in the sight of all Israel, be strong and of good courage, for you must go with these people to the land which the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall cause them to inherit it.
Phục truyền lời ký đoạn 31 câu 7 có chép, sau đó Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Israel rằng, hãy mạnh mẽ và can đảm lên, vì ngươi phải cùng dân này đi đến xứ mà Giê-hô-va đã thề với tổ phụ họ sẽ ban cho họ, và quý vị sẽ khiến họ thừa hưởng nó.
God wants to give us blessings, victory and long life.
Và Chúa ngài muốn ban cho chúng ta sự sống và sự đắc thắng và một cái đời sống lâu dài.
That's why Jesus came to die for us.
Đó là do tại sao mà Chúa Giê-xu đến để mà chết cho tội lỗi của chúng ta.
To forgive us our sin and to give us a new life.
Để rồi chúng ta có một đời sống mới, một đời sống sung túc và dư dật.
Ephesians 6:10 say, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might.
Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 có chép, cuối cùng thưa anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài.
God has given us his word and his spirit so that we can have strong faith and power.
Và Ngài đã ban cho chúng ta lời của Chúa Trời và Đức Thánh Linh để rồi chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài.
Our responsibility is to receive the word, have faith in the word, obey the word and walk with the Holy Spirit 100%.
Và công việc của chúng ta cần phải làm là chúng ta phải biết lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, làm theo lời của Chúa và bước đi với Đức Thánh Linh 100%.
Psalm chapter 71, 17 to 18. O God, you have taught me from my youth, and to this day I declare your wondrous works.
Thi Thiên đoạn 71 từ câu 17 đến câu 18 có chép, hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu. Cho đến bây giờ, tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa.
Now also when I am old and gray-headed, O God, do not forsake me until I declare your strength to this generation, your power to everyone who is to come.
Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mọi người sẽ đến.
King David said that he lived to the old age until his hair become gray.
Và ông vua David nói với chúng ta rằng là ông sẽ sống lâu đến nỗi mà tóc của ông già đi, bạc đi.
We are not supposed to die or to get out of this world too early.
Và quý vị và chúng ta không nên rời khỏi thế gian quá sớm.
We are supposed to be used by God to show his power, his greatness to the younger generation that is coming behind us.
Nhưng mà chúng ta cần phải có nhiệm vụ để thể hiện quyền năng và sự vĩ đại của Chúa Trời cho thế hệ trẻ đang đi theo sau quý vị.
The younger generation can see what God has done for you in keeping and protecting you.
Và thế hệ trẻ có thể thấy được những gì Đức Chúa Trời đã làm cho quý vị trong việc gìn giữ và bảo vệ quý vị.
They are supposed to see it. You can show the glory of God in your life.
Và họ phải nhìn thấy những điều đó và họ có thể thấy được sự vinh hiển của Chúa bày tỏ trong đời sống của quý vị.
The generations that come after you can see it.
Và những cái thế hệ trẻ sau đó cũng sẽ thấy được điều đó.
And you can pass a great spiritual inheritance to the next generations.
Và quý vị cũng có thể san sẻ những cái di sản tâm linh lớn lao đó cho thế hệ tiếp theo.
Let us say, I am going all the way.
Xin chúng ta hãy nói to rằng tôi sẽ đi hết chặng đường của mình.
Psalm 92 verse 10, but my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil.
Ở trong Thi Thiên đoạn 92 câu 10 có chép, nhưng Chúa đã nâng sừng tôi lên như một con bò rừng, tôi đã được sức dầu mới.
You can keep going year after year because you receive fresh oil.
Quý vị có thể tiếp tục hoạt động từ năm này qua năm khác vì quý vị được dầu mới.
This is why in New Hope I keep laying on of hand almost every Sunday so that my members can receive fresh oil.
Đây là lý do tại sao mà ở tại Hội Thánh New Hope thì tôi đặt tay gần như là mỗi tuần để mà thành viên của Hội Thánh của tôi sẽ có được những cái dầu mới từ nơi Chúa.
The Holy Spirit fill my members up and they are not bored or tired. They are so full of life.
Và Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy ở trên đời sống của các thành viên ở trong Hội Thánh của tôi để rồi họ không có chán nhưng mà họ bước đi sức lực lần lần thêm.
My church members who are always full of the Holy Spirit are not living a boring life because they keep receiving a fresh anointing, a refreshing and quickening of the Lord.
Hội Thánh của chúng tôi, các thành viên đó không sống một đời sống nhàm chán nhưng mà họ tiếp tục nhận được sự sức dầu mới, sức sống mới và sự sống động từ nơi Chúa.
Psalm 92:11-12, my eye also has seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me.
Thi Thiên 92 từ câu 11 đến câu 12 có chép, mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt và tai tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo lại.
The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon.
Người công bình sẽ mọc lên như cây trà là, lớn lên như cây hương nam trên Liban.
Certain kinds of trees are very old.
Một số loại cây thì rất già.
Naturally, each cedar tree has its own life expectancy.
Đương nhiên, mỗi cây tuyết tùng đều có tuổi thọ riêng.
It is impossible to say exactly how much a cedar plant lives.
Và không thể nói chính xác cây tuyết tùng sống được bao lâu.
There are varieties that can grow for 200 to 500 years.
Có những loại giống có thể phát triển trong 200 đến 500 năm.
The average lifespan of palm trees entirely depend on their species.
Tuổi thọ trung bình của cây cọ hoàn toàn phụ thuộc vào loài của chúng.
Usually the variants growing in warm environments can survive anywhere between 7 to 10 decades.
Và thường thường thì các biến thể phát triển trong môi trường ấm áp có thể tồn tại được từ 7 đến 10 thập kỷ.
However, you can also enhance this lifespan by caring for the palm and using the right fertilizer for its growth.
Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể nâng cao tuổi thọ này bằng cách chăm sóc cây cọ và sử dụng phân bón phù hợp cho sự phát triển của cây.
God compare our life to cedar tree and palm trees.
Và Chúa Ngài đã so sánh đời sống của chúng ta với lại cây tuyết tùng và cây cọ.
He give us living water that is the Holy Spirit.
Và Ngài ban cho chúng ta nước sự sống của Đức Thánh Linh.
He give us fertilizer that is the word of God.
Và Ngài ban chúng ta những cái phân bón là lời của Đức Chúa Trời.
We can be healthy even in the old age.
Chúng ta cũng có thể mạnh mẽ, khỏe mạnh ngay cả khi chúng ta già cả.
And we can live a long life.
Và chúng ta sống một đời sống rất là dài.
Psalm 92 verses 13 to 14. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.
Thi Thiên 92 từ câu 13 đến câu 14 có chép những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ được hưng thịnh trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
They shall still bear fruit in old age and they shall be fresh and flourishing.
Họ vẫn sẽ sinh hoa trái trong tuổi già, họ sẽ tươi mới và hưng thịnh.
You may be old but you still bear fruit.
Quý vị có thể già nhưng quý vị vẫn kết quả cho Chúa.
You can bear more fruit than when you were young.
Quý vị có thể sinh nhiều trái hơn là lúc trẻ nữa.
You are not just holding on to a rocking chair and watching a clock.
Quý vị không có phải là ngồi ở trên một chiếc ghế bập bênh và xem đồng hồ.
We are studying the Bible today together.
Chúng ta đang học Kinh Thánh ngay tại thời điểm này.
And the Bible say that you and I will be flourishing even at an old age.
Và lời Kinh Thánh nói với chúng ta là chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ ngay cả khi chúng ta ở tuổi già.
You and I will become an old person but we are still fresh and flourishing.
Quý vị và tôi sẽ trở thành những người già cả nhưng mà chúng ta vẫn tươi trẻ và hưng thịnh.
Psalm 92 verse 14. Growing in grace, they shall still bring forth fruit in old age and they shall be full of sap of spiritual vitality and rich in the virtue of trust, love and contentment.
Thi Thiên 92 câu 14. Lớn lên trong ân điển, đến tuổi già họ vẫn sinh bông trái. Chúng sẽ tràn đầy nhựa sống, sức sống tâm linh và giàu có, cây xanh, sự tin tưởng, tình yêu và sự hài lòng.
In the New Living Translation, the Bible says, even in old age, they still produce fruit and they will remain vital and green.
Ở trong một bản dịch khác, Thi Thiên 92 câu 14 có chép, dù đến tuổi già, họ vẫn kết quả, chúng sẽ vẫn còn sống và xanh.
New International Version says, in Psalm 92 verse 14, they will still bear fruit in old age and they will stay fresh and green.
Thi Thiên 92 câu 14 ở trong một bản dịch khác có chép rằng về già họ vẫn kết quả, vẫn tươi xanh.
In God's Word Translation, even when they are old, they still bear fruit and they are always healthy and fresh.
Ở trong một bản dịch khác, Thi Thiên 92 câu 14 có chép dù già nua, nhưng họ vẫn kết quả, họ luôn khỏe mạnh và tươi mới.
Let us declare.
Xin chúng ta hãy nói lớn.
I will live a long life.
Chúng ta sẽ sống một đời sống lâu.
I will get old one day.
Chúng ta sẽ già một ngày nào đó.
I will continue to be fruitful.
Và có kết quả.
I am fresh and flourishing.
Tôi tươi mới và phát triển.
I am green.
Tôi xanh tươi.
I will not be drying out.
Và tôi không khô héo.
I am full of zap.
Chúng tôi tràn đầy nhựa sống.
Full of spiritual vitality.
Đầy sức sống thuộc linh của mình.
Let us get this truth and promise into our spirit.
Xin chúng ta hãy có được sự thật và lời hứa này ở trong lòng của chúng ta.
You may be old, but you don't let your white hair fool you.
Chúng ta, quý vị có thể già, nhưng mà quý vị không để cho tóc già, tóc bạc của chúng ta lừa đảo mình.
You can still have a lot of sap or energy in you.
Quý vị có thể có rất là nhiều nhựa sống ở trong mình.
You are still green and fruitful.
Quý vị có thể vẫn có xanh và xanh trái.
We ought to bear fruit for God until the day we leave this world.
Chúng ta phải sanh hoa trái cho đến ngày chúng ta rời bỏ thế gian này.
Every day we are bearing fruit and making a difference to the day we leave this world.
Và mỗi ngày chúng ta sanh bông trái và thay đổi một điều gì đó ở trên thế gian này.
Psalm 92 verse 15, they are living memorials to show that the Lord is upright and faithful to his promises. He is my rock and there is no unrighteousness in him.
Thi Thiên đoạn 92 câu 15 có chép chúng ta là những kỷ niệm sống động để chứng tỏ rằng Chúa là đấng ngay thẳng và thành tín với những lời hứa của Ngài. Ngài là vần đá của tôi, trong Ngài không có sự bất chính.
When people look at our life, they see God in us.
Và khi mà người khác thấy đời sống của chúng ta thì người ta thấy được Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình.
Because we are full of life and fruitfulness.
Bởi vì chúng ta có được sự sống và sự kết quả cho Chúa.
Isaiah 46 verse 3, listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who have been upheld by me from birth, who have been carried from the womb.
Esai đoạn 46 câu 3 có chép, hãy nghe ta, hỡi nhà Jacob, và tất cả những người còn sót lại của nhà Israel, những người đã được ta nâng đỡ từ khi sinh ra, những người đã được cưu mang từ trong lòng mẹ.
The Lord said that he can carry us from the womb to our old age with white hair.
Và Chúa nói rằng Ngài đã mang chúng ta từ trong bụng mẹ cho đến khi chúng ta có tuổi già với mái tóc bạc trắng.
How can we live a long life from the mother's womb to the time we have gray hair?
Và làm sao để chúng ta có thể sống động từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi tóc bạc?
Isaiah 46 verse 4, even to your old age I am he, and even to hair white with age will I carry you. I have made and I will bear. Yes, I will carry and will save you.
Esai đoạn 46 câu 4 có chép, ta vẫn là cho đến khi ngươi nhà nua, và dù tóc bạc trắng ta cũng sẽ bồng ẩm ngươi. Ta đã dựng nên và ta sẽ gánh vác, phải ta sẽ bồng ẩm và giải cứu ngươi.
We need to be delivered, protected and saved many times again and again by God.
Chúng ta cần được giải cứu, bảo vệ và được cứu nhiều lần.
We need to be healed and kept by the Lord all the days of our life.
Chúng ta cần được Đức Chúa Trời chữa lành và gìn giữ.
We need to be strengthened and protected.
Chúng ta cần phải được củng cố và bảo vệ.
God say, I am the one who carry you out of your mother's belly.
Đức Chúa Trời phán, ta là đấng đã bồng ẩm ngươi từ trong lòng mẹ.
I am the one who has kept you all the way until you have gray hair.
Và ta là đấng mà đã gìn giữ ngươi cho đến khi ngươi có tóc bạc.
He said, I am with you and deliver you.
Ta sẽ gìn giữ ngươi và giải cứu ngươi.
I am going to keep you and protect you.
Ta sẽ gìn giữ ngươi và huấn luyện ngươi.
My hand will hold on to you.
Ta sẽ nắm giữ ngươi.
I will not forsake you nor leave you.
Ta sẽ không từ bỏ ngươi hay rời bỏ ngươi.
I am with you.
Ta sẽ luôn luôn ở bên ngươi.
I'm going to keep you all the way until you leave this world.
Ta sẽ gìn giữ ngươi cho đến khi ngươi rời khỏi thế gian này.
Isaiah 46, 3-4, listen to me, descendants of Jacob. All you who remain in Israel, I have cared for you since you were born. Yes, I carried you before you were born.
Esai đoạn 46 từ câu 3 đến câu 4 có chép, hỡi dòng dõi Jacob, hết thảy những kẻ còn lại trong Israel, hãy nghe ta. Ta đã chăm sóc các ngươi từ khi ngươi mới sanh ra, phải ta đã bồng ẩm ngươi trước khi ngươi sanh ra.
I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you.
Ta sẽ là Đức Chúa Trời ngươi trọn đời ngươi, cho đến chừng tóc bạc ngươi vì tuổi già. Ta đã dựng nên ngươi và ta sẽ chăm sóc ngươi, ta sẽ bồng ẩm ngươi và cứu ngươi.
That is from New Living Translation.
Và đó là một bản dịch.
Look at another translation. Listen to me, O house of Jacob, all you who remain of the house of Israel, you whom I have upheld since you were conceived and have carried you since your birth.
Hỡi nhà Jacob và hết thảy ngươi, các ngươi là dân sót của Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẩm các ngươi từ trong lòng mẹ.
Even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you.
Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra thì ta sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẩm và giải cứu ngươi.
This is the promise of God.
Và đây là lời hứa của Đức Chúa Trời.
Let us believe in His promise.
Xin chúng ta hãy tin vào lời hứa của Ngài.
Let us do our part by obeying His word.
Chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa.
And walk by the Spirit.
Chúng ta cần phải bước đi trong Đức Thánh Linh.
What did the Lord Jesus say before He ascended to heaven?
Điều gì mà Chúa Giêsu đã nói khi mà Ngài thăng thiên?
He said, "And truly, I am with you always to the very end of the age."
Ngài phán rằng và chắc chắn ta luôn ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and truly I am with you always to the very end of the age.
Matthew đoạn 28 câu 20 có chép và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi và chắc chắn ta luôn ở bên con cho đến tận thế.
God promises that when we serve God, get involved in the great commission, He is with us and He shall protect us.
Và lời hứa của Chúa cho chúng ta là nếu như mà chúng ta vâng giữ lời Ngài và phụng sự Ngài thì Ngài sẽ luôn luôn ở cạnh chúng ta cho đến lúc tận thế.
Psalm 91:15-16, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him.
Thi Thiên 91 từ câu 15 đến câu 16 có chép, ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người, trong sự gian trơn ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người.
Him here mean Christian who love God, obey God and walk by faith.
Và người ở đây được nhấn mạnh rằng là người đã tin Chúa và yêu mến Chúa và phục sự Ngài.
He means Christian who takes serious about the word of God and walk in the Spirit.
Và những người này luôn luôn là những người yêu mến Chúa rõ ràng và rất là kinh nghiệm về cái sự đáp lời của Chúa.
And verse 16 says, with long life I will satisfy him and show him my salvation.
Và câu 16, ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.
Do you believe that the Lord is with us?
Quý vị có tin rằng là Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta hay không?
God say, I will be with you when you face troubles, deliver you and honor you.
Và Ngài phán rằng ta sẽ ở cùng ngươi và giải cứu chúng ta và tôn vinh chúng ta.
With long life, I will satisfy you and show you my salvation through all those years and all those tears.
Và với sự sống lâu dài, ta sẽ làm cho ngươi thỏa mãn và cho ngươi thấy được sự cứu rỗi của Chúa qua những năm tháng và những giọt nước mắt đó.
In all the attacks of the enemy, I will deliver you again and again.
Và trong tất cả những cuộc tấn công, ta sẽ giải cứu ngươi hết lần này đến lần khác.
I can heal you.
Ta có thể chữa lành cho ngươi.
I will take you all the way until you finish your course.
Ta sẽ đưa ngươi đi hết chặng đường của ngươi cho đến khi ngươi hoàn thành chặng đường của mình.
I believe in God's promise.
Và tôi tin chắc vào lời hứa của Chúa.
His promise means so much to me and you.
Và lời hứa của Chúa có ý nghĩa rất là lớn đối với tôi và quý vị.
We can stand firm in faith in times of trials.
Và chúng ta có thể đứng vững ở trong đức tin và trong những lúc thử thách.
Acts 27 tell us that the story of an actual voyage, an actual storm.
Trong công vụ đoạn 27 kể cho chúng ta câu chuyện về một chuyến đi có thật và một cơn bão là có thật.
This story is typical of a life voyage and a life storm.
Câu chuyện có thật này là điển hình của một chuyến đi trong một cuộc đời và một cơn bão ở trong cuộc đời của ông.
It is applicable to all of us.
Và nó có thể áp dụng cho tất cả chúng ta.
Paul told the people in the ship not to go.
Ông Phao-lô nói với tất cả những người trên tàu rằng là đừng đi.
Acts chapter 27:9-10. Now when much time had been spent and sailing was now dangerous because the fast was already over, Paul advised them.
Công vụ đoạn 27 từ câu 9 đến câu 10 có chép, sau khi đã đi mất nhiều thời giờ và việc đi thuyền trở nên nguy hiểm vì kiêng ăn đã kết thúc, Phao-lô khuyên họ.
Saying, men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives.
Hỡi các người, tôi thấy rằng chuyến đi này sẽ kết thúc với tai họa và mất mát lớn. không những về hàng hóa và con tàu mà còn cả tính mạng của chúng ta nữa.
Paul said, "Men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our life."
Ông Paulo nói rằng là hỡi các ông, tôi thấy rằng chuyến đi này sẽ kết thúc với tai họa và mất mát lớn, không những hàng hóa và tàu mà còn cả mạng sống của chúng ta nữa.
How does God protect us?
Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta như thế nào?
He warns us.
Ngài cảnh báo chúng ta.
We should heed his warnings.
Chúng ta nên chú ý về lời cảnh báo của Ngài.
Verse 11, but the officer in charge of the prisoners listened more to the ship captain and the owner than to Paul.
Trong câu 11, nhưng viên sĩ quan phụ trách các tù nhân nghe lời thuyền trưởng và chủ tàu hơn là Phao-lô.
They left the harbor and it looked like everything was working out at the beginning.
Họ rời bến cảng và có vẻ như mọi việc đã ổn thỏa ngay từ đầu.
They got caught by the storm.
Họ bị cuốn vào cơn bão.
The storm got worse and worse.
Cơn bão ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
They were eventually attacked by the full-blown hurricane.
Và cuối cùng họ bị cơn bão dữ dội tấn công.
Acts 27:18-19, the next day as gale force winds continue to batter the ship, the crew began throwing the cargo aboard.
Công vụ đoạn 27 từ câu 18 đến câu 19 có chép, ngày hôm sau khi gió mạnh tiếp tục đập vào tàu, thủy thủ đoàn bắt đầu ném hàng hóa xuống biển.
The following day they even took some of the ship's gear and threw it overboard.
Câu 19, ngay sau đó họ còn lấy một số đồ dùng của tàu và ném xuống biển.
In fact, they need the ship's gear in order to get home.
Họ ném thiết bị của con tàu xuống biển nhưng mà họ lại cần thiết bị đó để mà về nhà.
They were in a bad condition.
Họ đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.
Verse 20, Acts 27, the terrible storm raged for many days, blotting out the sun and the stars until at last, all hope was gone.
Công vụ đoạn 27 câu 20 có chép, cơn bão khủng khiếp kéo dài đến nhiều ngày, che khuất mặt trời và các ngôi sao, cho đến khi mọi hy vọng đều tiêu tan.
Their hope was gone.
Và tất cả những cái niềm tin của họ đã bị biến mất.
Verse 21-24, no one had eaten for a long time. Finally, Paul called the crew together and said, men, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided that all this damage and loss.
Công vụ đoạn 27 từ câu 21 đến câu 24 có chép, không ai ăn gì trong một thời gian dài. Cuối cùng Phao-lô gọi thủy thủ đoàn lại và nói, các ông, đáng lẽ ngay từ đầu các ông phải nghe lời tôi và không rời khỏi đảo Crete. Các ông đã tránh được mọi thiệt hại và mất mát này.
But take courage, none of you will lose your life even though the ship will go down.
Nhưng hãy can đảm lên, không ai trong số các ông sẽ mất mạng, ngay cả khi con tàu sẽ chìm.
For last night, an angel of the Lord God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me.
Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng tôi thuộc về và hầu việc tôi đã đứng bên tôi.
And he said, don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What is more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you.
Và nói hỏi Phao-lô đừng sợ, vì chắc chắn ngươi sẽ phải ra hầu trước mặt Caesar. Hơn nữa, Đức Chúa Trời trong lòng nhân từ và sự an toàn cho mọi người đi biển với ngươi.
What was Paul's part here?
Phần việc của Phao-lô ở đây là gì?
Don't be afraid.
Đừng sợ.
He is confident in God's deliverance and protection.
Và ông tin chắc và nắm rõ về sự giải cứu và bảo vệ của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông.
The angel said, don't be afraid as greeting words.
Và thiên sứ nói với lại Phao-lô rằng là đừng sợ.
It was the same greeting phrase as the word hi.
Và đó giống như là một cái cụm từ chào hỏi như là xin chào vậy đó.
It was an instruction from heaven.
Đó là một chỉ dẫn từ thiên đàng.
Through the angel, God told Paul, if you want to make it through this storm and not die, do not fear.
Và Đức Trời phán với Phao-lô rằng là nếu như mà con muốn vượt qua cơn bão này thì đừng sợ.
Was Paul tempted to fear?
Phao-lô có bị cám dỗ để sợ hãi hay không?
Yes, the people on the ship threw away their equipments.
Có những người trên tàu đã vứt bỏ thiết bị của họ.
They had been in the big storm for many days.
Và họ đã ở trong những cái cơn bão đó trong rất là nhiều ngày liền rồi.
All hope was taken away from the people on the ship.
Và tất cả những cái hy vọng đã được lấy đi ra khỏi những người trên tàu.
Paul said, "Don't fear."
Phao-lô nói đừng sợ.
Should we refuse to fear?
Chúng ta có nên từ chối cho sự sợ hãi hay không?
We can refuse to fear even in the big storm.
Chúng ta có thể từ chối sự sợ hãi ngay cả khi trong cơn bão lớn.
Acts 9:15-16, but the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings and the children of Israel."
Công vụ đoạn 9 từ câu 15 đến câu 16 có chép, nhưng Chúa phán với ông, hãy đi vì người này là một khí cụ được ta chọn để mang danh ta trước mặt các nhân dân ngoại, các vua và con cái Israel.
For I will show him how many things he must suffer for my name's sake.
Vì ta sẽ cho người thấy phải chịu bao nhiêu đau khổ vì danh ta.
That is a promise of God that Paul can stand before Caesar.
Và đó là một cái lời hứa của Chúa đã để mà nói với ông Phao-lô rằng ông sẽ đứng trước Caesar.
And the angel confirmed later on by saying you must be brought before Caesar.
Và thiên sứ nói sau đó với Phao-lô rằng là ngươi phải được đưa đến trước mặt Caesar.
In other words, the angel tried to say to him, you are not going to drown or die.
Và một cái cách khác có nghĩa rằng là thiên sứ nói với ông rằng là ông không có chết chìm ở trên cái biển đó đâu.
The angel told Paul, hey Paul, you need to go all the way.
Thiên sứ nói với lại Phao-lô rằng là Phao-lô, con phải đi hết suốt chặng đường, con nên không có chết ở đây.
You will stand before the leader just like what Ananias was told.
Và con cũng sẽ được đứng trước những nhà cầm quyền giống như những gì mà Ananias đã được bảo.
The people on the ship were pale.
Những người trên tàu thì tái mét.
Salt ocean water slapped on their faces.
Và những cái nước biển rất mặn đã dập ở trên mặt của họ.
Paul decided to smile because God told him that he was not going to die.
Phao-lô mỉm cười và biết rằng ông sẽ không chết.
In a natural, it looked like he was going to die, but he would not because he needed to finish his mission.
Có vẻ như là ông sắp chết, nhưng mà ông không chết bởi vì ông cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
He had confidence, I must go to Rome.
Ông nghĩ rằng là ta phải đi đến La Mã.
God told me that I would stand before Caesar.
Và Chúa nói rằng ta sẽ đứng trước mặt Caesar.
I will not be drowning.
Ta sẽ không chết đuối ở đây.
You can see here that God wants us to go all the way until we finish our course.
Và chúng ta có thể thấy rằng Chúa ngài muốn chúng ta đi hết chặng đường của mình.
God told Jacob, I will not leave you until I have finished giving you everything that I have promised you.
Chúa nói với Jacob rằng ta sẽ không rời bỏ ngươi cho đến khi ta hoàn thành mọi điều ta hứa với ngươi.
I will be with you, I will keep you.
Ta sẽ ở cùng ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi.
God promised Paul and Jacob.
Chúa ngài đã phán hứa với lại ông Phao-lô và Gia-cốp.
And God promised you in the word too.
Và Chúa cũng hứa với chúng ta trong lời của ngài.
Paul got excited and he was not afraid.
Phao-lô phấn khích và ông không có sợ.
He said to the crew in the ship, cheer up, take courage, I must go to Rome.
Ông nói với những người ở trên đảo rằng là hãy phấn khởi lên, hãy can đảm lên, ta phải đi đến La Mã.
The good news is that all of you will not die.
Và tin tốt là tất cả chúng ta sẽ không chết đâu.
And the crews make it all the way because Paul was on the ship.
Và họ đã thành công bởi vì Phao-lô đã ở trên con tàu đó.
Acts 27:24, the angel said, don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What is more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you.
Công vụ đoạn 27 câu 24 có chép thì thiên sứ nói rằng, Phao-lô đừng sợ vì chắc chắn ngươi sẽ bị xét xử trước mặt Caesar. Hơn nữa, Chúa nói với lòng nhân từ đã ban sự an toàn cho mọi người đi cùng ngươi.
Because the man of God was on that ship, all the people on it were spared as well.
Vì con người của Đức Chúa Trời ở trên con tàu đó cho nên tất cả những người đi chung trên tàu đó đều được sống.
Acts 27:25, therefore take heart men, for I believe God that it will be just as it was told me.
Công vụ đoạn 27 câu 25 có chép vậy, hỡi các ông hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy.
Brother and sister, there will be times in your life when it looks like you are not going to make it.
Quý vị thân mến, có những lúc trong cuộc đời của quý vị mà dường như quý vị cảm giác rằng sẽ không vượt qua được.
Paul was a man of faith.
Ông Phao-lô là người có đức tin.
Sometimes troubles happen because of other people's decision or their mistakes.
Đôi khi rắc rối xảy ra là do quyết định của người khác hoặc do sai lầm của họ.
Their wrong decision can negatively affect you and me.
Những quyết định sai lầm của họ cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp đến quý vị và tôi.
You may be in a place that looks like you will not come out this time.
Có thể quý vị ở trong một hoàn cảnh mà có vẻ như là quý vị không bao giờ thoát ra khỏi được lần này.
However, if God told you something that it has not come to pass yet, you can just relax because he will keep you so that you can finish your course or what he told you to do.
Tuy vậy, nếu Đức Chúa Trời bảo quý vị một điều gì đó mà nó chưa xảy ra, quý vị có thể yên tâm vì Ngài sẽ gìn giữ quý vị để quý vị có và có thể hoàn thành được chặng đường và những gì mà Ngài bảo quý vị làm tiếp theo.
You can say, I believe that God will deliver me and keep me.
Quý vị có thể nói rằng, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu tôi và gìn giữ tôi.
I will finish my course with joy.
Tôi sẽ hoàn thành chặng đường của mình với sự vui mừng.
I will do what he told me to do.
Tôi sẽ làm những gì mà Ngài bảo tôi làm.
I will do what I was born to do.
Tôi sẽ làm những gì mà Ngài tôi sinh ra để làm.
I believe that God will protect you and you can run the race to the end.
Và tôi tin rằng Chúa sẽ bảo vệ quý vị và quý vị sẽ đi đến suốt chặng đường của mình.
Please listen to every teaching in this series again and again.
Xin quý vị hãy lắng nghe mọi bài học ở trong cái chuỗi bài học của chúng tôi.
Build your faith in God's promises of divine protection.
Xây dựng cái đức tin của chúng ta ở trong vấn đề là được sự giải cứu toàn năng.
You do your part, God will do his part.
Quý vị làm công việc của quý vị, Chúa sẽ làm công việc của mình.
I believe and declare that you shall live a long life and you shall finish your course and get the job done, the job that God called you to do.
Và tôi tin và tôi muốn tuyên bố với tất cả chúng ta rằng là chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời Ngài bảo vệ và được Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta đi đến suốt chặng đường của mình.
In Jesus' name I declare.
Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi tuyên bố điều này.
God bless you.
Nguyện Chúa ban phước cho quý vị.
We love you and we want to see God's will fulfilled in your life.
Chúng tôi yêu mến quý vị và mong muốn được nhìn thấy lời của Đức Chúa Trời được thực hiện ở trên đời sống của quý vị.
Amen.
Amen.
Chúng tôi tin rằng tin nhắn này đã phục sự cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về nhà thờ New Hope International Church hoặc đĩa CD giảng dạy khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số điện thoại 206-275-1042. Bạn cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi trực tiếp tại www.newhopeinternationalchurch.com. Bring me your hungry masses, we seek your glory.